nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: học thuộc pháp giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Mẹ tôi cũng là một đồng tu, nói với tôi rằng tôi đã rất may mắn được đắc pháp trước khi chính pháp kết thúc. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy việc tu luyện bản thân mình rất khẩn cấp. Mẹ tôi nói rằng, trong các bài giảng gần đây, sư phụ Lý Hồng Chí yêu cầu chúng ta làm tốt 3 việc. Tôi ghi nhớ điều này trong lòng, quyết tâm nắm bắt thời gian để tu luyện tinh tấn. Trong vòng 1 năm, tôi đã học thuộc Hồng Ngâm, Hồng Ngâm 2 và 4 phần đầu tiên của bài giảng thứ nhất trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Để tận dụng thời gian của mình, tôi học thuộc pháp và phát chính niệm trong lúc đi bộ hoặc trên xe buýt. Việc ghi nhớ pháp đã giúp tôi vượt qua được hết khổ nạn này đến khổ nạn khác. 1. Ghi nhớ pháp và duy trì chính niệm. Vì không tu tâm tốt nên tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Năm 2010, tôi bị bắt và đưa đến một trại tạm giam ở địa phương. Lúc đó có 7 học viên đại pháp khác cũng đang bị bắt giam ở đó. 8 người chúng tôi chỉ có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Một học viên đã chép lại bằng tay từng bài giảng, sau đó chuyển cho đồng tu ở một phòng khác. Học viên này chép lại bài giảng, rồi lại chuyển cho một học viên khác. Và cứ thế, cho đến khi tất cả các học viên trong nhà tù đều có thể đọc Chuyển Pháp Luân. Một tháng sau, các lính canh lục soát các phòng giam và tịch thu sách Chuyển Pháp Luân, các bản chép tay của chúng tôi và các bài giảng gần đây. Tôi không thể chịu đựng được nếu không có sách Đại Pháp để đọc dù chỉ một ngày. Vì vậy, tôi đã chép lại những phần trong Chuyển Pháp Luân mà mình nhớ và chuyển cho một học viên khác. Không lâu sau, các lính canh đưa học viên này đi. Vì vậy, tôi lại chép pháp mà mình ghi nhớ và đưa cho các học viên khác. Vì tất cả họ đều có thể học thuộc Hồng Ngâm và Hồng Ngâm 2, nên dù tình cảnh khó khăn đến đâu, chúng tôi vẫn có thể học hoặc ghi nhớ pháp. Một năm sau, tôi bị đưa đến nhà tù khác. Tại đó tôi bị ép phải từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi không được phép ngủ trong suốt 3 ngày đêm. Tôi phải đứng nghiêm, bị treo lơ lửng trên một cái xà, buộc phải mặc quần áo bó chật trội, bị đánh đập và thậm chí bị lột hết quần áo. Trong 2 ngày đầu tiên bị tra tấn tàn bạo, tôi nhầm thuộc pháp. Vào ngày thứ 3, tôi cảm thấy chóng mặt và không tập trung được nữa. Không có pháp, tôi không có sức mạnh và ý chí bị lung lay. Khi tôi rất buồn ngủ, phạm nhân trợ giáo được chỉ định theo dõi tôi đã ra lệnh cho tôi chép lại một vài trang văn bản anh ta đã viết sẵn. Sau đó, tôi được phép ngủ trong vài giờ đồng hồ. Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó và rất lo lắng. Tôi không biết mình nên làm gì đây. Ngay lúc đó, trợ giáo đến và nói: "Văn bản mà cô chép sáng nay không được tính, vì là do bị ép buộc mới viết ra. Cô vẫn còn vài giờ trước khi đi ngủ. Hãy suy nghĩ cho thật chín chắn. Một cảnh sát sẽ nói chuyện với cô vào ngày mai. Sau đó, cô sẽ phải viết lại các cam kết." Những gì cô ấy nói đã khiến tôi bừng tỉnh. Văn bản tôi đã chép có thể là 3 cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tự nhủ, dĩ nhiên là không được tính. Mình hoàn toàn không viết điều gì như thế. Mình sẽ không bao giờ hợp tác với tà ác. Mình sẽ dùng vài giờ trước khi ngủ để nhẩm pháp. Một niệm nảy lên. Nếu trong tâm không có pháp, rất có thể mình sẽ bị lạc đường. Mình không biết ngày mai mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nhưng trong tâm mình quyết đi theo sư phụ và không bao giờ để lạc đường. Khi chính niệm khởi lên, nỗi sợ hãi trong tôi biến mất. Ngày hôm sau, khi cảnh sát chưa kịp nói lời nào, tôi nói: Những gì tôi viết ngày hôm qua không phải là chủ ý của bản thân, đó là do ép buộc nên không tính. Sau đó họ làm tất cả những gì họ có thể nghĩ ra để đánh lừa và khiến tôi rối trí. Tôi cứ nhẩm pháp ngay cả khi họ đánh tôi. Một ngày nọ, tôi tự nhủ, nếu có lúc mình bị đánh mất ý thức, đầu óc không tỉnh táo, thì mình phải nhớ đến sư phụ và phải biết rằng chỉ có những gì sư phụ nói mới là chân lý. Để chuyển hóa tôi, khiến tôi từ bỏ đức tin của mình, họ nói về cuộc biểu tình, thực ra là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên tại Bắc Kinh xảy ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 và nói tôi viết những suy nghĩ của mình về những gì họ nói. Vì tôi trở thành học viên sau thời điểm đó và không biết nhiều về sự kiện ngày 25 tháng 4 nên tôi đã có chút bối rối. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhớ ra sư phụ đã giảng rằng sự kiện diễn ra vào ngày 25 tháng 4 là đúng đắn. Nếu sư phụ nghĩ đó là đúng, thì điều đó hẳn là đúng. Tôi đã viết ra những suy nghĩ tích cực về sự kiện đó. Khi đọc những gì tôi viết, họ đã lăng mạ tôi, buộc tôi đứng trong 2 giờ liền và cấm tôi ngủ. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì suy nghĩ của mình là ngay chính. Có khoảng thời gian, tôi bị buộc phải cắt mũ giày trong một xưởng của nhà tù. Tôi nhẩm pháp và phát chính niệm khi làm việc. Những người ở gần tôi liên tục đếm số lượng mũ giày mà họ cắt được, xếp 50 miếng nhỏ mỗi chồng. Nếu làm tương tự, tôi không thể nhẩm pháp hay phát chính niệm, nên tôi đã không đếm cho đến khi hoàn thành một chồng. Tù nhân chịu trách nhiệm theo dõi tôi, ép tôi phải đếm từng miếng khi nó đã được cắt xong, nhưng tôi từ chối. Cô hét vào mặt tôi và muốn đánh tôi. Tôi biết đó là can nhiễu ngăn cản tôi nhẩm pháp. Tôi không thể nhượng bộ họ, vì vậy tôi tiếp tục niệm. Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều phải ổn trụ vững tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc 1999. Cô ta giận dữ và hét vào mặt tôi, rồi đi tìm các lính canh để bảo họ trừng phạt tôi. Một viên chức đến và nhìn tôi. Tôi vẫn bình tĩnh và không nhìn vào anh ta. Anh ta quay lại và bỏ đi mà không nói lời nào. Có một khoảng thời gian tôi có thể nói chuyện với một học viên khác. Tôi khuyên cô chép pháp để cô có thể học thuộc từng đoạn một. Chúng tôi đã bị cách ly sau khi cô ấy chép 2 bài giảng mới của sư phụ Lý Hồng Chí, Lộ và Đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính pháp. Trong 1.5 năm ở trong tù, tôi bị ép buộc phải báo cáo tư tưởng mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng nếu tôi để cảnh sát biết các học viên chúng tôi tu luyện như thế nào, họ sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Vì vậy, mỗi ngày tôi viết về việc mình đã tu tâm như thế nào. 2. Không ôm giữ chấp trước đối với những người đã bức hại mình. Một buổi sáng, tôi bị bắt phải lau dọn phòng giam. Khi tôi làm, các lính canh lăng mạ và hét vào mặt tôi. Lúc đó tôi nhớ sư phụ đã giảng. Vân Du rất khổ, bước đi ngoài xã hội, phải xin ăn, gặp các loại người, giễu cợt nó, nhục mạ nó, khinh nhờn nó, các sự tình đủ loại đều sẽ gặp phải. Trích, truyền pháp luân. Tôi muốn cư xử như thể mình đang đi Vân Du trong khi tu luyện, nhưng môi trường nhà tù và thái độ của lính canh phức tạp hơn nhiều so với đi Vân Du. Vài ngày sau, trong khi những người khác ngủ trưa, phạm nhân chịu trách nhiệm theo dõi tôi, bảo tôi lau sàn nhà dưới gầm giường. Rõ ràng là cô ấy muốn lăng nhục tôi. Tôi nghĩ đây là cơ hội để buông bỏ tự ngã, vì vậy tôi đã làm những gì cô ấy yêu cầu. Một lần khác, tôi cũng dọn dẹp bên dưới giường. Sau đó, tôi hỏi cô ấy liệu có cần phải lau sạch chỗ đó một lần nữa không. Cô ấy nói với tôi rằng không cần phải làm nữa. Sau đó, cô tôn trọng tôi hơn. Các tù nhân khác cũng giơ ngón tay cái tỏ vẻ khâm phục. Nhờ nhẩm pháp và phát chính niệm mỗi ngày mà tôi có thể dễ dàng duy trì một tâm thái tỉnh táo. Tôi muốn viết một nghiêm chính thanh minh để hủy bỏ 3 tuyên bố mà mình viết trước đó. Tôi muốn làm điều này trước khi được thả ra nhưng không có cơ hội. 2 tháng sau, trong một cuộc họp mà mọi người bàn về đạo đức cộng sản, tôi đã nói rằng chân, thiện, nhẫn là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Ngay sau khi nói xong, các trợ giáo đã chửi mắng tôi. Các cảnh sát hỏi tôi tại sao lại nói những điều như vậy sau khi đã chuyển hóa. Tôi trả lời, tôi không chuyển hóa, tôi sẽ không chuyển hóa, chuyển hóa là sai. Tôi lớn tiếng lặp lại nhiều lần và cuộc họp kết thúc. Khi tôi trở lại phòng giam, các trợ giáo và các tù nhân được phân công để theo dõi tôi, la hét và đe dọa tôi. Ngay cả các học viên cũng sợ hãi và khuyên tôi đừng nói những điều như vậy. Tuy nhiên tôi rất kiên quyết. Tôi thả chết còn hơn là mang theo vết nhơ từ bỏ đức tin của mình. Nếu phải chết, tôi sẽ chết như một đệ tử chân chính. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào của họ. Kết quả là họ không đối xử với tôi quá tệ. Tôi đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp khiến tôi hét toáng lên, đánh thức những tù nhân khác trong phòng giam. Sau đó, tôi biết sư phụ đã thay tôi gánh chịu và giúp đỡ tôi. Sau đó tôi đã viết ba tuyên bố để thông báo rằng bản ba tuyên bố của tôi là vô giá trị. Nhờ có pháp trong tâm và được sư phụ bảo hộ, tôi đã có thể sống sót trong 3 năm tù đó. 3. Ghi nhớ pháp giúp tôi tu luyện dễ dàng hơn. Sau khi được thả ra, môi trường thoải mái hơn và tôi đã buông lơi tu luyện. Rất nhiều chấp trước của tôi nổi lên và thật khó để buông bỏ chúng, đặc biệt là tâm nóng vội. Một đồng tu thường nói với tôi rằng, tôi nhìn bạn từ trong ra ngoài đều là vội vàng sao động. Tôi cố gắng để loại bỏ nó nhưng không thành công. Vào giữa tháng 2 năm 2017, tôi quyết định cố gắng ghi nhớ sách chuyển pháp luân. Tôi bắt đầu vào ngày hôm sau. Ban đầu tôi mất 1 giờ để nhớ một đoạn, sau đó nửa giờ, và dần dần tôi có thể nhớ từng đoạn trong thời gian ngắn hơn. Phải mất 2 tháng rưỡi để ghi nhớ toàn bộ cuốn sách. Bây giờ, càng ghi nhớ pháp, tôi càng muốn học thuộc pháp. Tôi thường rơi lệ khi học thuộc pháp. Tôi cảm thấy pháp là chân lý và thực sự tuyệt vời. Sư phụ thực sự tuyệt vời. Tôi thấy mình quá may mắn. Tôi muốn chiều theo những lời dạy của sư phụ. Khi tôi niệm pháp, dường như tất cả các tế bào trong toàn bộ cơ thể tôi đều chấn động. Tôi không thể thực sự giải thích được trải nghiệm này. Nó không thể diễn đạt bằng lời. Tôi chỉ nghĩ rằng đại pháp thật tuyệt vời. Sau lần đầu tiên học thuộc toàn bộ cuốn chuyển pháp luân, tôi tới gặp một học viên để đưa cô những tờ tiền giấy 1 nhân dân tệ để đổi cho cô. Học viên này có chút thiếu kiên nhẫn, đặc biệt khi thấy tôi trải ra 1.000 tờ 1 nhân dân tệ. Tôi bảo cô ấy rằng tôi sẽ xếp chúng lại. Dường như cô ấy nhận ra điều gì đó và thay đổi thái độ ngay lập tức. Sau đó, cô giúp tôi xếp các tờ tiền lại. 2 ngày sau, tôi gặp lại học viên đó. Cô hỏi tôi có khó chịu sau khi về nhà hôm đó không? Tôi nói, không, tôi thực sự không khó chịu. Khi nói điều đó, tôi đột nhiên nhận ra mình đã thay đổi. Tôi thường nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Tại sao tôi không nổi nóng vào hôm đó? Sau đó tôi biết rằng chính việc ghi nhớ pháp đã cải biến mình. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc ghi nhớ pháp. Tu luyện không có lối tắt, nhưng ghi nhớ và đồng hóa với pháp chắc chắn có lợi cho tu luyện của bản thân. Trên đây là những thiền ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Có điểm nào không đúng với pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 2. Kinh nghiệm của tôi trong việc học thuộc chuyển pháp luân. Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đây là lần thứ 2 tôi học thuộc cuốn sách chuyển pháp luân. Tôi phải mất 10 tháng. Khi lần đầu tiên học thuộc cuốn chuyển pháp luân là khoảng 10 năm về trước và tôi đã mất 18 tháng để học. Kể từ đó tôi cố gắng học thuộc 2 lần nhưng không thể học hết. Tháng 9 năm ngoái tôi quyết định thử học lại một lần nữa và tôi tự nhủ rằng không được bỏ dở giữa chừng. Tôi có công việc toàn thời gian và mỗi tuần phải làm thêm 2 tối. Tôi thường học thuộc cuốn chuyển pháp luân vào buổi tối khi có thời gian rảnh rỗi, cuối tuần, vào những ngày nghỉ lễ. Tôi cũng đọc những bài kinh văn khác của sư phụ và tuần báo Minh Huệ. Tôi biết rằng chính pháp là rất nghiêm túc và tôi phải tinh tấn. Học thuộc pháp cũng là một quá trình đề cao tâm tính. Khi tĩnh tâm, tôi thấy khá dễ. Khi không thể tập trung thì quá trình học thuộc rất chậm và thường bị nhầm. Tôi phát chính niệm trước mỗi lần học thuộc pháp để bài trừ can nhiễu. Tôi có được nhiều nhận thức trong 10 tháng này. Tôi muốn chia sẻ 2 trải nghiệm với các bạn. Đầu tiên là tâm sắc dục. Khi tôi học thuộc đoạn pháp về tâm sắc dục trong bài giảng thứ 6 của cuốn chuyển Pháp Luân thì rất trôi chảy và tôi có thể học thuộc sau khi đọc 2 hoặc 3 lần. Tôi nghĩ rằng có thể là vì tôi đã làm được tốt ở phương diện đó trong tu luyện của mình. Tôi 51 tuổi và chồng tôi 53 tuổi, nhưng anh không tu luyện. Cả hai chúng tôi đều khỏe mạnh và ngừng quan hệ khoảng 2 năm về trước. Tôi biết vài học viên muốn đạt được điều này, nhưng khá là khó khăn. Đối với chúng tôi thì việc này rất tự nhiên. Mặc dù vẫn ngủ chung giường, nhưng chúng tôi không hề có việc quan hệ với nhau. Trong chuyển Pháp Luân, sư phụ giảng: "Hôm vừa rồi tôi có giảng Phật quang phủ chiếu, lễ nghĩa viên minh, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể điều chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn. Như vậy, dưới tác dụng của trường này, khi chư vị không nghĩ gì đến chuyện ấy, thì vô hình chung cũng ức chế ái nhân của chư vị. Chư vị không động niệm, chư vị cũng sẽ không động niệm ấy, thì họ cũng không nghĩ đến." Trích chuyển Pháp Luân. Trải nghiệm thứ hai của tôi là khi tĩnh tâm trong lúc học thuộc Pháp, tôi cảm thấy như thể mình đang ngồi đả tọa. Cảm giác đó vô cùng tĩnh lặng và thần thánh. Tôi nhớ rất rõ cảm giác này khi học thuộc đoạn Pháp sau đây trong bài giảng thứ 8 trong chuyển Pháp Luân. Chúng ta cũng có tĩnh công, bộ công pháp ấy chúng ta luyện như thế nào? Chúng tôi yêu cầu mọi người, chư vị dẫu có nhập định thâm sâu đến mấy, cũng phải biết rằng bản thân mình đang luyện công ở đó, tuyệt đối không cho phép tiến nhập vào trạng thái không còn biết gì cả. Như vậy cụ thể sẽ xuất hiện trạng thái nào? Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu, hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động. Đó là điều công pháp này của chúng ta nhất định sẽ xuất hiện. Còn một trạng thái nữa, ngồi tới ngồi lui, phát hiện chân biến mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng biến mất, cánh tay cũng biến mất, bàn tay cũng biến mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng biến mất, chỉ còn mỗi tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy. Nếu chúng ta đạt đến mức độ ấy là đủ rồi. Vì sao? Người ta luyện công trong trạng thái ấy thì thân thể đạt đến trạng thái diễn hóa đầy đủ nhất, trạng thái tốt đẹp nhất. Do đó chúng tôi yêu cầu chư vị nhập tĩnh vào trạng thái ấy. Nhưng chư vị không được ngủ hay mê mờ đi mất. Như thế có thể những thứ tốt sẽ để người khác luyện mất. Trích chuyển Pháp Luân. Một thời gian lâu sau khi tôi học thuộc đoạn pháp này, mỗi khi ngồi đả tọa, tôi nhớ lại từng từ, từng chữ đó và cảm thấy vô cùng bình an. Trong vòng 11 năm qua, tôi đã luyện công buổi sáng với các học viên khác trên toàn thế giới. Tôi thức dậy vào lúc 3 giờ 35 phút sáng và luyện hết 5 bài công pháp. Sau đó tôi phát chánh niệm lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng và đi làm. Việc này không hề ảnh hưởng đến chồng tôi. Khi học thuộc pháp, tôi có thêm nhiều thể ngộ mà rất khó để viết ra thành lời. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ. Tôi cũng hy vọng rằng các học viên khác và tôi sẽ trân quý khoảng thời gian quý báu này và có thể cứu thêm nhiều người. Bài chia sẻ thứ 3: đề cao tâm tính trong khi chép pháp và học thuộc pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Năm 2015, tôi bắt đầu chép tay cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Trong lần đầu tiên, tôi đã chép sót nhiều chữ và thỉnh thoảng còn sót cả câu. Nhìn lại, tôi có thể thấy rằng mình chép pháp chỉ để chép pháp, chứ chưa coi trọng tính nghiêm túc của việc này. Trong lần thứ hai, tôi viết chữ ngay ngắn hơn, bị sót chữ và câu ít hơn. Lần thứ ba, tôi đọc thuộc từng câu trong khi chép. Vì thế, sư phụ liên tục triển hiện cho tôi thấy hàm nghĩa thâm sâu hơn của pháp. Thông qua quá trình này, tôi nhận ra rằng trong khi học pháp thì việc tĩnh tâm, hướng nội, buông bỏ các chủng chấp trước và dục vọng là vô cùng quan trọng. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể liên tục đề cao. Sư phụ giảng cho chúng ta: tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. 1. Buông bỏ nhân tâm. Có thời điểm, Tôi cảm thấy như mình bị kéo xuống bởi một cái túi lớn chứa đồ cũ trong sinh hoạt, gồm có quần áo cũ và những vấn đề tài chính tồn đọng, khiến tôi khó đề cao. Sư phụ đã điểm hóa điều này cho tôi trong một giấc mộng. Trong giấc mộng này, tôi ngồi trên đỉnh một đống quần áo to, ở phía sau một chiếc xe tải chứa đầy chăn và đệm cũ. Khi chiếc xe từ từ tiến về phía trước, tôi bỗng nhận ra rằng xe không có người cầm lái. Một lát sau, chiếc xe đâm vào một bụi cây to. Khi thức giấc, tôi nhận ra rằng mình phải buông bỏ những thứ đồ đó đi, vì chúng đang ngăn trở con đường về nhà của tôi. Trong một giấc mộng khác, tôi đang ở trên một cánh đồng rộng thì bất ngờ nghe thấy sư phụ gọi tên mình. Tôi nhìn bao quát thì thấy sư phụ và một nhóm chúng sinh đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi nhanh chóng ôm túi đồ mang theo và bước về phía sư phụ. Đột nhiên, một dốc đứng xuất hiện trước mặt tôi. Dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể trèo qua. Tôi nhờ người ở trên đỉnh dốc giúp tôi kéo lên, nhưng không ai sẵn sàng trợ giúp. Qua giấc mộng này, tôi ngộ ra rằng mình phải tự quy chính bản thân, không ai có thể làm thay tôi. Tôi nhận ra rằng những sinh mệnh đứng cạnh sư phụ chính là chúng sinh tôi cứu. Tôi biết mình phải nhanh lên và tu chính mình, vì tôi vẫn ở dưới họ một tầng. Tôi nghĩ, nếu mình không thể quy chính bản thân, chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả chúng sinh mà mình từng cố gắng cứu nhờ sự giúp đỡ của sư phụ? Tôi nhất định phải xử lý túi đồ cũ này ngay lập tức. Ngay sau đó, tôi và con gái lớn đã thu dọn tất cả chăn, đệm cùng với quần áo cũ hoặc vẫn còn mới mà tôi đã tích tồn nhiều năm qua. Cuối cùng, vài xe tải lớn quần áo đã được quyên góp từ thiện hoặc chuyển tới các gia đình khó khăn có nhu cầu. Bây giờ, nhà tôi rộng rãi, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Trong quá trình này, tôi cũng buông được nhiều chấp trước và tâm tôi cũng nhẹ nhàng hơn. 2. Buông bỏ những thói xấu. Tôi từng cảm thấy mệt mỏi sau khi đả tọa luyện công và phát chính niệm. Vì vậy, sau đó tôi luôn chợp mắt. Thói quen xấu này không chỉ làm lỡ mất thời gian học pháp của tôi, mà còn ngăn tôi đề cao. Kết quả là tôi đã không đối đãi nghiêm túc với tu luyện, không còn cảm thấy cấp bách hay cần phải giữ tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, là một người tu luyện, chúng ta cần đề cao tâm tính nhanh nhất có thể và bắt kịp tiến trình chính pháp để theo sư phụ trở về nhà. Nếu trong tu luyện chúng ta lười nhác, cầu an nhàn và tránh khổ nạn, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được các yêu cầu của sư phụ. Sư phụ giảng, nếu chư vị làm việc không thể dùng đại pháp để đo lường bản thân, chư vị nếu làm việc không thể dùng chính niệm suy xét vấn đề, gặp vấn đề không đứng trong pháp, thì chư vị chính là một người thường, không có bất cứ khác biệt gì. Trích, thế nào là đệ tử đại pháp, giảng pháp tại các nơi 11. 3. Tĩnh tâm. Sư phụ giảng cho chúng ta, luyện công cần coi trọng đức. Khi chúng ta luyện công, chư vị không nghĩ việc tốt, thì cũng không thể nghĩ việc xấu. Tốt nhất là đừng nghĩ gì hết. Trích, bài giảng thứ 5, chuyển pháp luân. Hướng nội tìm, tôi nhận ra rằng bởi có nhiều chấp trước chưa buông bỏ nên tâm tôi không tĩnh lại được. Thay vì lo lắng cho tính tự mãn và trễ nải trong tu luyện của mình, tôi lại buông lỏng chủ ý thức đến mức bị tà ác can nhiễu. Tôi bị ho khan, khò khè hay long đờm khi học pháp, luyện công hoặc phát chính niệm, khiến tôi khó tĩnh tâm. Trạng thái tu luyện này kéo dài trong nhiều năm, khiến tôi khó đề cao. Sư phụ dạy chúng ta, pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Một đêm, tôi có một giấc mơ, trong mơ sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Trong giấc mơ, tôi lái xe máy chở theo cháu trai 14 tuổi đi lên một con đường mòn trên núi. Đột nhiên, phía trước không còn đường nữa. Khi nhìn xuống, tôi thấy một con đường ở xa bên dưới. Tôi bắt đầu băn khoăn, bây giờ làm thế nào chúng ta xuống được từ một ngọn núi cao thế này? Sau đó tôi tỉnh giấc. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng tôi phải giới thiệu Pháp Luân Công cho cháu trai và cháu gái của mình. Tôi cũng minh bạch rằng học thuộc Pháp trong khi chép Pháp có thể giúp tôi minh bạch được Pháp ở tầng thứ thâm sâu hơn và đề cao nhanh hơn. Sau đó tôi bắt đầu thay đổi từ hướng ngoại thành hướng nội, tu chính mình. Khi tôi thấy ai đó cư xử không tốt, thì đầu tiên tôi sẽ xem lại cách hành xử của mình. Vì tôi bắt đầu nghiêm túc thay đổi chính mình, nên những người quanh tôi dường như cũng thay đổi. Ví dụ, mâu thuẫn giữa tôi và em trai, em dâu, vợ và tất cả đều được hóa giải và môi trường tu luyện của tôi cũng bình lặng hơn nhiều. Tôi nhận thấy rằng chủ ý thức của mình đang dần dần mạnh hơn và tập trung hơn khi tôi học pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi cũng có thể nhanh chóng loại bỏ tất cả các chủng can nhiễu bản thân gặp phải. Bây giờ hầu như không có bất cứ suy nghĩ lung tung nào làm lu mờ tâm trí tôi. Đã 22 năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện pháp luân công, nhưng chỉ sau khi dần buông bỏ những quan niệm khác nhau của con người, thì tôi mới có thể chân chính đề cao lên. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng tiến về phía trước và kiểm soát suy nghĩ của mình. Tôi biết mình cần đạt tới tiêu chuẩn của người tu luyện trước khi có thể thăng hoa lên. Sư phụ trân quý mỗi chúng ta và tất cả các vị thần trợ giúp sư phụ chính pháp cũng trân quý chúng ta. Chúng ta thực sự phải trân quý chính mình vì trọng trách của chúng ta quá to lớn. Càng nghĩ về việc này, tôi càng cảm nhận được trọng trách của sinh mệnh mình. Nếu dám mạnh mẽ tiến về phía trước để đạt tiêu chuẩn của sư phụ, chúng ta có thể nhanh chóng đề cao bản thân. Tinh tấn làm tốt ba việc và theo kịp tiến trình chính pháp là việc hoàn toàn cấp thiết. Chỉ khi đạt tới tiêu chuẩn cao, chúng ta mới có thể trở về nhà. Chúng ta phải nỗ lực gấp bội. Trên con đường tu luyện, tuyệt đối không có chỗ cho sự tự mãn. Trên đây là một số thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.